tình chúng sanh, phất về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh cho bay. Phất về con cá xa xa, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phất về an trú trong chỗ xanh, bước về cho đêm chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm trời. Bước về vui hết khổ đau, đông tây gấm lại tình sâu đạo màu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Do Phật sự cho nên cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau, và hôm nay mình lại hội ngộ ngay vào mùa Phật đản Vesak Phật lịch 2557. Đó cũng là một cái duyên lành trong một cái thời pháp vô cùng hoan hỷ, khi mà không chỉ nước Việt Nam mà rất là nhiều người con Phật, và kể cả những người không phải là con của Đức Phật trên toàn thế giới cùng rất là hân hoan, rất là ngưỡng mộ để hướng về một ngày trọng đại, ngày kỷ niệm Phật đản sanh. Và Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và loài người. Ngày trăng tròn tháng 4 chính là ngày kỷ niệm Phật đản sanh, mà giờ đây Liên Hiệp Quốc dùng một cái danh từ Vesak Day, đó là ngày kỷ niệm Tam Hợp. Tam Hợp là ba sự kiện lớn cả thế giới cùng kỷ niệm vào cái mùa trăng tròn tháng 4. Thứ nhất là kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Thứ hai là sự kiện mùng 8 tháng Chạp Đức Phật Thích Ca thành đạo, và sự kiện vào tháng 2 âm lịch Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà người ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng ta, cho cả cõi chư thiên và chúng sanh trong tất cả các cõi giới. Nếu được nghe danh hiệu Ngài, được nghe pháp của Ngài, thoát ra khỏi sự khổ đau để được an lành trong đời này và trong những kiếp sống mai sau. Và thời pháp của chúng ta hôm nay sẽ được diễn ra trong cái không khí chào mừng lễ khánh đản, và cũng là tuần lễ Phật Thất thứ 95 của Đạo Tràng Bát Quan Trai, chùa Bổ Quang, thành phố Hồ Chí Minh. A Di Đà Phật. Lâu rồi chúng ta không có gặp nhau, nhưng Hương Vũ thỉnh thoảng nhận được một số tin nhắn không rõ là của Phật tử tên gì, nhưng mà cũng giới thiệu mình là Phật tử chùa Bổ Quang. Sư cô ơi, sao lâu quá không xuống giảng cho Đạo Tràng Bát Quan Trai tại Bổ Quang. Và những lần nhận tin nhắn như vậy rất là bồi hồi, xúc động, biết rằng các vị cũng nhớ lại những cái thời pháp thân tình trao đổi giáo pháp của Đức Như Lai giữa chúng ta. Nhưng bất cứ cái gì, kể cả một thời pháp, cũng là phải hội đủ nhân duyên. Ngày mai là ngày rằm tháng 4, là rất là nhiều ngôi chùa lớn ở trên đất nước của chúng ta là kỷ niệm long trọng lễ mừng khánh đản. Mặc dù tuần lễ mừng khánh đản đã diễn ra suốt một giai đoạn từ ngày mùng 8 cho đến hôm nay và tiếp diễn cho đến ngày mai, đó là những ngày hân hoan vui mừng của tất cả những người con Phật. Vậy thì có khi nào chúng ta nghĩ lại xem tại sao kỷ niệm một ngày sinh của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni mà ai cũng hân hoan và vui mừng như vậy? Đi đâu thấy cờ Phật đản treo, thấy cờ Phật giáo treo, thấy những cái bảng băng rôn biểu ngữ kính mừng đại lễ Phật đản, kính mừng khánh đản Phật lịch 2557. Và tính đến nay, cứ mỗi một lần trở lại mùa trăng tròn tháng 4 để kỷ niệm ngày đản sanh, thì chúng ta lại một lần tưởng nhớ đấng từ phụ trong suốt 80 năm ngày hoằng dương chánh pháp trên cõi đời và lưu truyền chánh pháp trên cõi đời và để lại chánh pháp lưu truyền trên cõi đời. Vì lòng từ bi thuyết pháp, vì lòng từ bi giảng kinh, vì lòng từ bi chế giới luật, và cũng vì lòng từ bi Ngài ban bố lưu xuất xá lợi của Đức Phật cho đến ngày hôm nay. Chúng ta thấy việc làm nào của Đức Phật cũng xuất phát từ tâm từ bi. Cho nên nghĩ đến Ngài, nhớ đến Ngài, nghe lại lời dạy của Ngài, ai cũng vui mừng, xúc động và hân hoan. Còn mình nói mình cũng xuất phát từ tâm từ bi, từ tâm tốt, lòng tốt. Mình nói việc này, mình giảng việc kia, nhưng sao người ta không hân hoan, người ta không hoan hỷ để tiếp thu, đón nhận? Là bởi vì đôi khi chúng ta nói những điều cũng đúng đó, nhưng mà chúng ta chưa có đủ phước đức để người ta nghe và lãnh hội. Chúng ta chưa có đủ đầy đủ nhân duyên phước báo để người ta nghe những điều chúng ta nói, người ta hoan hỷ tín thọ phụng hành như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Phật nói: trải thân từ vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, hy sinh vì vô lượng chúng sanh. Cho nên kiếp sống sau cùng Ngài thành Phật thì lúc đó quá toàn vẹn về thân dung sắc tướng, về tâm từ bi trí tuệ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lòng từ ái cực thuần. Cho nên Ngài nói lời nào chúng ta cũng nghe cảm nhận, như Ngài tưới nước mát, Ngài thắp ngọn đuốc, Ngài dựng lên những gì đã đổ sập xuống ở trong lòng chúng ta. Cho nên chỉ cần nói đến danh từ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc nhìn thấy chân dung của Ngài qua tượng, qua hình, qua trên bìa của những cuốn kinh, chúng ta chắp tay lên cảm thấy một cảm giác vô cùng hân hoan tín thọ. Và chúng ta lại phải là đối chiếu lại mình cũng sanh ra làm một con người đó. Và bây giờ cũng rất là nhiều người tổ chức kỷ niệm ngày gì, ngày sinh nhật. Nếu con cháu có nhớ đến ngày sinh nhật của mẹ, của cha, mình cũng xúc động vì con cũng có hiếu. Con nhớ đến giờ này cách đây mấy mươi năm, đó là ngày sinh của cha, của mẹ, và tặng cho mẹ một bông hồng, mẹ cũng cảm động lắm rồi. Nhưng cũng khó có lắm. Bây giờ cha mẹ phải nhớ ngày sinh của con để kỷ niệm ngày sinh nhật của con, phải mời bạn bè đến, phải tặng quà cho con. Mặc dù sau đó con cũng chẳng làm được điều gì ích lợi cho gia đình, cho xã hội. Cuộc sống bây giờ đi theo chiều hướng hưởng thụ vật dục. Và cha mẹ đôi khi vì quá thương con cái cũng không giải thích cho con biết rằng kể từ lúc con ra đời, con có làm được điều gì cho cha mẹ vui lòng, cho gia đình hạnh phúc, cho thầy cô giáo phải rất là tự hào về con, và làm tốt đẹp xã hội cho bạn bè, những người chung quanh không? Nếu có, cha mẹ sẵn sàng làm một ngày kỷ niệm ngày sinh của con để các bạn bè, người thân tặng con những bông hoa mừng đón một con người sinh ra đời, đem lại một ích lợi dù rất nhỏ bé cho cuộc đời. Không, tất cả chúng ta chỉ chạy theo trào lưu của sự bắt chước. Người ta làm, mình cũng làm. Người ta chạy theo vật dục, mình cũng chạy theo. Con người ta có, con mình cũng có. Mình không biết rằng mình đang đốt đi các công đức nhỏ bé của đứa con mình. Không biết nhân đời trước nó đã gieo được cái gì mà mới bé đã cho nó hưởng thụ quá nhiều. Không biết nhân đời trước con mình đã tạo được cái công đức phước lành gì mà mới nhỏ bé, mới ngày thôi nôi, đầy tháng, một năm, hai năm đã sát sanh hại vật để chào mừng, chào đón sự kiện đứa con ra đời. Cho nên nhắc lại ngày đản sanh, Ngài ra đời đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Bao nhiêu thiên kỷ trôi qua, Ngài xứng đáng để toàn nhân loại hướng về ngày đản sanh của Ngài với tất cả tấm lòng quý kính và ngưỡng mộ. Còn chúng ta nghĩ lại ngày sinh, chúng ta phải tri ân tổ thầy cha mẹ để cho chúng ta thân này, được thân này để chúng ta tiếp tục tu hành, được thân này để sám hối các nghiệp chướng, được thân này để cố gắng làm các việc lành, lánh xa các việc ác. Để làm gì? Để đời sau tiếp tục được sự thù thắng hơn, như các vị ở đây đang niệm Phật cầu vãng sanh, hoặc có những vị cầu sanh phước báo thù thắng trong cõi người, cõi trời để tiếp tục tu tập. Chúng ta phải hướng dẫn cho con, cho cháu vào những ngày sinh, phải tri ân cha mẹ, phải thắp những nén hương và lòng thành kính để sám hối tội nghiệp từ vô lượng kiếp. Chúng ta đừng chạy theo xu hướng vật dục, sự bắt chiếc của thế tục và làm những điều tốn kém, vô ích và không biết cái kết quả đó. Đó là những phước báo của con, của cháu mình bị hao mòn. Tội lỗi thì tăng dần trong khi nó còn bé bọc, chưa biết gì. Chính vì vậy, nhắc lại ngày đản sanh, mình phải xem lại cái nếp sống trong chính gia đình mình. Mình sống như thế nào, mình dạy con ra sao, để sau này cũng đến ngày mình lâm chung ra đi, mọi người nghĩ đến mình với tất cả tấm lòng tiếc thương, với một tấm gương của một người Phật tử đạo hạnh, sống trên cuộc đời và làm những điều hết sức ý nghĩa cho cuộc đời. Người ta hay nói rằng thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. Đôi khi sư có đến những đạo tràng, sư khuyên người ta đừng có sát sinh hại vật. Sư đến những đạo tràng, sư nói các vị dùng cái ngã của mình thể hiện cái biết trong khi chẳng tu tập gì. Sư đến những đạo tràng, sư cũng chỉ rõ ra chỗ tối tâm trong các cái suy nghĩ, trong trái tim của những hàng Phật tử, đôi khi cũng gây sự mất lòng. Nhưng mà mình là người con Phật, và sư và các vị đây giống như trong một gia đình, con và cháu của Đức Phật. Mình không trong nhà đóng cửa dạy nhau thì mình đợi đến bao giờ? Cho nên cứ nói đến ngày kỷ niệm đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cũng sẽ nhớ lại những khi mình kỷ niệm sinh nhật của nào con nào cháu, của những đứa con trai yêu quý, con gái ruột gái cưng đó, mình đã làm điều gì. Những ngày đó hãy phóng sanh, những ngày đó hãy làm những công đức lành, những ngày đó hãy tạo điều kiện cho con làm một việc phước lành, ví dụ đi chùa, lễ Phật, cúng dường, hoặc dắt con đến thăm một trường khuyết tật, nhìn các em câm mù điếc phải sống trong cảnh bất hạnh như thế nào, dẫn con đến những trại tâm thần, dắt con đến bệnh viện ung bú, những bệnh viện mà bệnh nhân không có tiền phải nằm tràn ra các hành lang để chờ lòng hảo tâm của những người tốt bụng. Phải cho con nhìn thấy những cảnh sự thật diễn ra trong xã hội hôm nay, để thức tỉnh một điều rằng con còn phước báo nhiều lắm, con phải tu tập, con phải sám hối, con phải tri ân cuộc đời, tri ân cha mẹ, thầy cô, bạn lành, bạn sáng. Đó là những việc làm ích lợi cần thiết cho những gia đình đang có những người con, người cháu đang tiếp nối chúng ta, gọi là dùng cái danh từ nôm na duy trì nòi giống. Những cái duy trì này hiện nay chúng ta thấy người ta phê phán xã hội xuống cấp về mặt đạo đức. Ông bà cha mẹ niệm Phật tu hành, ăn chay niệm Phật dễ thương như vậy mà nhắc đến con cháu, thôi sư ơi đừng nói đến cái lớp trẻ bây giờ ngán lắm rồi. Nhưng mình cũng là tạo điều kiện cho các em nó hư thêm. Đó, hôm nay má đi đâu má? À hôm nay má đi chùa nè, cầm tiền rồi đi đâu thì đi đi. À, tại sao mình không nói má đi chùa, con có thể đi nghe pháp với má không? Hoặc là con ở nhà con coi cuốn kinh, cuốn sách, hoặc con làm một điều gì ích lợi cho ba, cho ông, cho bà. Không, đôi khi chúng ta để mà làm cho mình giải quyết công việc của mình nhanh chóng bằng cách đút tiền vô túi đứa con, và lập tức nó cầm mấy chục ngàn nó vào ngay chỗ game đó, rồi game, rồi phim ảnh, rồi những cái tệ nạn hiện nay làm mất đi trí tuệ và chất tinh ăn của giới trẻ, nó đưa các con em mình vào đó. Và các vị không biết nó chơi những cái gì đâu, các vị chỉ nghĩ rằng đó là những trò giải trí mà ai cũng đang chơi thì con mình cũng chơi. Thật ra tất cả những cái trò chơi mà các em nó đang lấy tiền của cha mẹ, nó có thể đi một buổi một ngày mà không cần ăn cơm, đó là những trò chơi đốt đi tất cả những tinh hoa trí tuệ mà rất là vốn nhỏ bé của con em của mình. Cho nên nghe chánh pháp, học Phật pháp thì phải Phật hóa gia đình, tức là cả gia đình phải làm theo lời Phật dạy. Nhưng hồi nay tao già rồi, tao lo tao niệm Phật, tao về Phật, còn tụi bay làm gì tự làm đi, đó rồi khổ rồi biết. Đó. Nhưng mà nói như vậy chứ đâu có phải vậy. Mình đút, mình nhét, mình cho, mình dành dụng tất cả cho các con của mình. Mình có biết đâu tất cả những vật chất trên thế gian này cũng như là áng mây bay, như làn khói cuộn. Tất cả sẽ tan theo mây khói, chỉ có phước đức thôi nó mới lưu lại, và chính cái phước đức đó theo chúng ta trong đời này đời sau. Nhiều lần rồi các đạo tràng Phật tử nghe pháp nhiều đều biết, khi xả báo thân này, cái thân xác này chả còn gì hết, thân cát bụi trả về cho cát bụi. Cho nên là Trịnh Công Sơn mới viết bài hát Cát Bụi đó. hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ý nghĩa triết học thật sự cuộc sống đó là sự thật. Chúng ta có là mồ cao mã đẹp hay là vào trong những cái hũ cốt rồi xinh đẹp bằng vàng bạc lưu ly gì đi chắc nữa thì cũng chỉ là vật chất, thân xác vô thường trả về cho đất cát bụi mà thôi. Chỉ trừ những con người có tinh tấn, tinh ăn, tu tập lưu xuất lại xá lợi, chuyện đó là khác. Còn tất cả chỉ để lại cho tàn cát bụi. Cái để lại là gì? Là phước và tội trên thế gian. Tội để đi đầu thai, phước để tiếp tục thọ các thân tốt đẹp trong cảnh cõi trời người, tiếp tục tu tập. Và như vậy chúng ta quay lại cái sự kiện Đức Phật Ngài giờ nhập Niết Bàn từ lâu rồi. Vậy mà chúng ta lễ lại thành kính. Có những người tu tại gia đó, không có điều kiện đi chùa, họ tu một mình đóng cửa lại Đức Phật. Một mình họ hân hoan trang nghiêm thanh tịnh lễ Phật và tin rằng cứ một lễ Nam Mô A Di Đà Phật là tội của họ được tiêu tan sau cái thành kính lại sám hối đó. Trong cái cuộc sống này làm cái gì cũng phải cho người ta biết, phải không nào? Làm cái điều hay ông chủ phải biết để ông tăng lương. Làm cái điều tốt mẹ phải biết để mẹ biết rằng mình tốt hơn anh mình, chị mình. Mình cái làm cái điều này điều kia phải cho ông nọ ông kia biết để biết ơn. Tức là phải bằng hình thức người ta phải biết việc mình làm. Vậy mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Ngài nhập diệt hơn 2557 năm rồi, người ta đóng cửa ra tu một mình với Phật, người ta vẫn an vui hạnh phúc và vẫn tin rằng trong cái thế giới vô vi đó tất cả những tội nghiệp của chúng con đang được hóa giải, đang được chuyển hóa từ tội nghiệp sang trong lành thánh thiện. Một người như Đức Phật, một bậc đạo sư như Ngài quả là tuyệt vời, hy hữu trên thế gian. Còn mình bây giờ ta lạy mình cái mình hoảng rồi, mình sợ mình chết sớm. Tội gì nhiều phước thì mỏng, mà lạy mình riết mình chết, mình sợ, phải chưa nào? Đó. Còn Đức Phật chúng ta lạy một ngày một lạy đó, với tất cả tâm niệm thành kính thì tự tội và nghiệp của mình được tiêu trừ. Thì cái người biết Phật pháp ai mà không ham lạy Ngài? Đó, ai mà không thanh tịnh để lại Ngài? Mình nhìn Ngài là bao nhiêu phiền não được hóa giải. Mình nhìn Ngài là những nỗi muộn phiền tham sân si nó giảm xuống và hóa giải đi. Còn mình tu làm sao ta nhìn mình á, ta đang niệm Phật cái thấy mình ta bỏ chuỗi xuống, ta nói xấu người khác. Lại đây nói này cho nghe nè, ông nọ bà kia, mình cũng lưu truyền những tin vịt, tin gà, tin không biết có hay không. Đó, mà đôi khi làm khủng hoảng, đôi khi làm sợ hãi, đôi khi làm mất thanh danh, ảnh hưởng uy tín danh dự của những người khác. Thì cái khẩu nghiệp của mình phải đọa địa ngục. Cái khẩu nghiệp của mình sẽ theo mình trong nhiều kiếp sau. Vậy thì mình phải tu làm sao mà ta gặp mình cái tôi gặp chị tôi chỉ muốn tu, tôi gặp anh tôi chỉ muốn niệm Phật nhiều, tôi gặp thầy con chỉ muốn ngồi thiền lại sám hối. Đó, đó là mình thấy rằng cái sự tu tập của mình nó tỏa ra một từ trường êm mát ảnh hưởng đến những pháp lữ đồng tu. Mà tu làm sao đó mà hẹn ngang sau giờ nghe pháp ra ngoài kia tôi nói nhỏ cái này nghe, có chuyện gì, chuyện lành, chuyện tốt hay những chuyện không hay, nếu là những chuyện sắp tấn nhau tu niệm thì nghe, còn trái lại thôi hãy bỏ qua, hãy quên đi, bởi vì tất cả đều là nghiệp chướng cả. Ta phải biết nhắc nhau như vậy, tu từ cái miệng. Tại vì sư nhớ sư bà dạy nè, trong thân khẩu ý là cái miệng là tạo tội dễ nhất. Tại nói một cái đó thì thấy đâu có gì đâu, phải chưa nào? Nhưng mà tội nó đầy trong hư không. Còn thân mình làm tội người ta thấy liền, phải chưa nào? Đó, cướp đồ cái là công an bắt, phải chưa? Ta cầm dao là bao nhiêu người tới ôm mình, ở đây là kẻ bị thần kinh nên muốn giết người, phải chưa? Mình gây các cái án mạng gì trên cái thân này là người ta đã phát hiện và người ta đã ngăn cản. Những cái miệng của mình nói tuôn ra không có ai ngăn chặn thay, chỉ bằng chính cái chánh niệm của mình để nhắc là đừng nói, hãy dừng lại. Bởi vì chính ta đang đưa ta vào địa ngục đó. Chính ta nhắc ta chứ không ai nhắc ta. Cho nên chính cái miệng của mình phải hết cẩn trọng trong sự tu tập. Ngày Phật đản là chúng ta tự hào mình là con của một bậc đạo sư, một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Mà nhân gian có câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Đó, mình giống cái gì nè, mình học được cái gì nè, đó là cái điều mà sư muốn nhắc nhở cùng với các vị. Có đồng ý như vậy không? Thế thì ngài ra đời sanh ra với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là do vô lượng công đức lành từ vô lượng kiếp. Thì chừng đó thôi cũng nhắc chúng ta phải tu. Ngài tu sao mà bây giờ mắt đẹp, mũi đẹp, miệng tai tóc dục kế, thân da, móng tay móng chân, tất cả đều toàn vẹn. Thấy chưa nào? Nội làn da là óng ánh như là như vàng và không bao giờ dính bụi. Đó, thấy chưa nào? Bàn chân của ngài cất bước chân đi và để lại dấu vết chân, người ta biết đây là một bậc thánh ly cắt trần cấu. Đôi mắt của ngài thì nhìn chúng ta là chúng ta phát khởi sám hối muốn tịnh tu theo ngài. Một lời nói ngài cất lên âm hưởng như ca lăng tần già, như tiếng chim ca lăng tần già, như tiếng sư tử hống, thức tỉnh những tấm lòng vô minh. Tất cả mọi cử chỉ động niệm, việc làm của Đức Thích Ca Mâu Ni đều để lại những dư hưởng hết sức tuyệt vời. Còn mình á, cẩn trọng. Bởi vì sao? Lời nói không khéo gây tội, động niệm không khéo gây tội, suy nghĩ vô số tội. Bởi vậy chúng ta mới tôn ngài là bậc thầy, bậc đạo sư, và chúng ta phải học ngài kiếp này, kiếp nữa, kiếp sau nữa. Gia đình mới nói là kiếp này không được, kiếp sau nữa, con sợ rồi đây sẽ lỗi cha. Cái nói thôi tu kiếp này không xong, tu kiếp sau, mà sợ rằng rồi mình sẽ có lỗi với đấng từ phụ, vì rồi lại địa ngục, rồi ngạ quỷ luân hồi trong súc sanh, chứ mình không có đi về đâu hết. Và khi Đức Phật ra đời với tất cả những dung nhan tướng mạo tốt đẹp để chứng tỏ một cái phước báo từ vô lượng, chúng ta phải ráng tu để được những cái phước báo từ cái, bởi vì cái việc thiện nhỏ nhất không bỏ mà việc ác bé nhất không làm. Chính vì những cái cẩn trọng nói chưa nào, trong oai nghi, trong tế hạnh, cẩn ngôn cẩn hạnh như vậy mà mới cho ngài thân tướng tốt đẹp quang minh. Còn mình á, cái chuyện lớn á thì miệng của mình nói hay, nhưng mà chuyện nhỏ là mình vi phạm biết bao nhiêu tội lỗi. Vì vậy chúng ta phải lúc nào cũng nhớ, một lần tháng tư là một lần nhắc lại mình là con Phật. Một lần mùa trăng tròn tháng tư là nhớ đến một nhân vật sanh ra đời và để lại một tấm gương sáng ngời cho muôn đời. Không bao giờ có một tì vết. Có biết bao nhiêu lẫm tụ, được cái này cũng có mất cái kia. Đó, cũng có những tì vết, không lớn thì nhỏ trong cuộc đời. Nhưng Đức Phật không tì vết. Một cuộc đời có tất cả, từ bỏ tất cả vì lợi ích và an vui cho vô lượng chúng sanh. Và khi ngài từ bỏ vợ đẹp con xinh, cung vàng điện ngọc đi xuất gia, 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi cuối cùng ngài chọn con đường trung đạo, nghiêm tu thiền định, tìm ra ánh đạo vàng, để từ ánh đạo đó mà giải thoát sự đau khổ trên thế gian. Nhưng mà khi ngài đắc đạo dưới cây bồ đề tại Bodh Gaya, bồ đề đạo tràng xứ Ấn Độ, thì lúc đó chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Không có ai có thể hạnh phúc bằng con người thật sự được an lạc, giải thoát và giác ngộ. Còn chúng ta hạnh phúc theo cái vật dục của thế gian thì ăn ngon, khen ngon, lát hết. Thấy chưa nào? Chúng ta vui, cái cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Chúng ta gặp nhau rồi cái cuộc hội ngộ nào cũng sẽ chia ly. Vợ chồng sống bên nhau rồi cũng sẽ có người đi trước, kẻ đi sau theo luật vô thường. Mà nếu hai người cùng sống tới 100 tuổi thì không ngày nào không cãi nhau hết. Cái gọi là oán tắng hội khổ. Cho nên cái hạnh phúc trên thế gian nó mong manh lắm, nó phù phiếm lắm, và nó lệ thuộc yếu tố này, yếu tố khác. Còn Đức Phật nói cái hạnh phúc của một con người giác ngộ, giải thoát, thì đó là cái hạnh phúc tự thân, mà không nương tựa vào cái điều gì khác. Cho nên rất là vững hẳn, tại vì tự thân mình mà. Đó. Còn mình nương một người khác, mà người khác có cái rục rịch gì cái mình rục rịch theo. Thấy chưa nào? Mình nương vào vật chất nhà cháy là mình khổ. Mình nương vào con, đứa con nó lấy chồng, mình thương tiếc nhớ. Mình nương vào ông chồng, ông chả sống mãi với mình, bệnh tật đưa ông ra đi sớm. Đó, các vị cứ nghĩ đi, có cái gì bền chắc trên đời này không? Cho nên hạnh phúc trên thế gian nó tạm, nó là cõi tạm. Cho nên mà Trịnh Công Sơn mới làm một cái bài hát Một Cõi Đi Về. Đi đâu lăn quăng cho đời mỏi mệt, cứ đi tới đi lui rồi cũng chỉ mỏi mệt mà thôi. Rồi sao? Một ngày mai hương sắc tàn, bụi đời che lấp tuổi thời gian, tới lui mấy độ quan san ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than, cũng là mỏi mệt thôi. Nhưng mà Đức Phật nói, nếu tự thân tìm ra ánh sáng giác ngộ và giải thoát thì cái hạnh phúc đó hết sức vĩnh hằng. Bởi vì mình không nương tựa vào một cái yếu tố lệ thuộc ở bên ngoài. Cho nên Ngài mới ban bố cái pháp lành cho tất cả chúng sanh. Và sau khi Ngài đã tìm ra ánh đạo dưới cội Bồ Đề, chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát trong tuần lễ đầu tiên, đắc đạo rồi Ngài chiêm nghiệm cái hạnh phúc của người giải thoát. Tuần lễ thứ hai, Ngài tri ân cây Bồ Đề đã che mưa đỡ nắng cho Ngài. Thấy chưa nào? Rồi tuần lễ thứ ba, Ngài kinh hành trên một con đường bằng ngọc mà Ngài tự tạo ra bằng thần thông để hóa độ cho các cõi chư thiên biết rằng Ngài đã đắc đạo. Ngài là một vị Phật đó, hy hữu hiếm có trên cuộc đời, vô thượng sư. Không có một cái vị thầy nào vĩ đại như Đức Phật Thích Ca. Cứ từng tuần lễ như vậy và trải qua 7 tuần lễ thì đã viên mãn hạnh phúc giải thoát giác ngộ sau khi chứng đạo. Bắt đầu nhìn đến chúng sanh, làm sao để chúng sanh cũng được an vui tự tại giác ngộ như mình đây. Nhưng mà bằng tuệ giác, Ngài thấy chúng sanh vô minh quá. Bằng tuệ giác, Ngài thấy chúng sanh chỉ lặn ngục trong cõi luân hồi và chấp vào trong vật dụng, vật chất, hình dung sắc tướng ở bên ngoài để xem đó là hạnh phúc của cõi thế gian ngắn ngủi. Và Ngài nói, ôi giáo pháp ta quá cao minh, quá siêu tuyệt, mà chúng sanh thì hết sức vô minh, làm sao ta có thể đem chánh pháp mà ban rải cho muôn loại. Ngài quyết định là nhập Niết Bàn, tại vì nói ra chắc gì đã ai nghe, nói ra chắc gì ai đã hiểu. Lúc đó chư thiên mới hiện ra quỳ xuống kính bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh nhiều căn cơ trình độ khác nhau, cứ ví như trong một ao sen. Có những bông sen vượt lên trên khỏi mặt nước, có những bông sen ngang mặt nước và những cái bông sen còn ở dưới mặt nước. Nó ví như trình độ của chúng sanh, người còn căn cơ còn thấp kém giống như những cái bông sen còn ở dưới bùn chưa ngoi lên. Có những bông sen ngang tầm với mặt nước là những chúng sanh có căn cơ trình độ vào hạng trung, cũng có thể tiếp thu đón nhận giáo pháp của Đức Như Lai. Và có những chúng sanh như bông sen vượt lên trên khỏi bùn, làm tỏa hương giáo pháp. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Như vậy là cái người vượt lên trên khỏi mặt nước đó là chỉ cho những chúng sanh có một cái trình độ đó là sao? Thượng căn, rồi là rồi hạng trung, rồi bậc hạ. Và tùy theo cái trình độ đó, lời pháp của Đức Phật ban ra cũng giống như cây cỏ trên cái cõi đất này. Lá lớn thì đón được nhiều giọt nước, lá nhỏ thì đón được một ít giọt như giọt sương mai. Tất cả sẽ được lãnh hội giáo pháp của Ngài tùy theo trình độ và căn cơ của họ. Kính bạch Đức Thế Tôn, vì lòng từ bi thương tưởng cho chúng sanh, xin Ngài hãy ở lại lưu bố Phật pháp trên thế gian này. Và chư thiên nói xong, chư thiên phải đảnh lễ, chư thiên cúng dường, gọi là năng nỉ Đức Thế Tôn. Mà năng nỉ rồi đến khi tôi giảng mà không nghe đó, thì như vậy là vi phạm lời hứa. Các vị hứa là năng nỉ Đức Thế Tôn ở lại lưu truyền giáo pháp, các vị sẽ lãnh hội và thực hành giáo pháp, mà sao lại không nghe? Cho nên đã có người đại diện ra thỉnh cầu, do vậy các vị phải lắng nghe giáo pháp. Mà có lắng nghe, chúng ta mới có cái điều kiện cho cái đầu này nè, cái trí tuệ mà bao nhiêu năm nay nó ngủ quên trong vô minh, thức tỉnh, nó sáng tỏ, nó vực dậy những gì đã nằm xuống, nó thắp lên những gì đã tắt đi, và do vậy trí tuệ mới được hiện bày. Nên chúng ta tri ân Đức Phật thì cái tài sản Ngài để lại trên thế gian, tất cả chúng ta phải tri ân Ngài, đó là gì? Giáo pháp của Đức Như Lai, phải không nào? Đó, chứ không phải như La Hầu La, con của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi mà Thái tử ra đi tầm đạo rồi, Gia Du Đà La lúc nào cũng nói nhỏ với con rằng, con ơi ráng ngoan đi, mai mốt cha con về sẽ cho con tài sản. Lúc đó Gia Du Đà La cũng là một công chúa còn phàm phu, cho nên nghĩ rằng một ngày nào đó chàng sẽ trở về. Tài sản còn đây, ngôi vàng điện ngọc còn đây, và La Hầu La, người cháu nội yêu quý của Vua Tịnh Phạn, sẽ thừa hưởng cung vàng điện ngọc đó với những tài sản mà cha nó cho nữa, thì sẽ không còn ai cao quý bằng trên thế gian. Nhưng mà khi mà La Hầu La nói: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy cho con tài sản. Đức Thế Tôn nói: gia tài ta cho con, đó là thất thánh tài vô giá, đó là giáo pháp của Đức Như Lai. Cho nên La Hầu La xuất gia tu học tầm đạo, trở thành A-la-hán trẻ tuổi trong tăng đoàn. Chứ La Hầu La cũng đâu có phải là kế ngôi vua của Vua Tịnh Phạn, đâu có phải là thái tử đi tu rồi mới mốt La Hầu La làm vua. Không, công danh ngôi vàng điện ngọc làm so sánh được với hạnh phúc giải thoát an vui của một người tu hành chánh đạo. Cho các vị thấy vật chất trên thế gian, cho đến cung vàng điện ngọc cũng còn như đôi dép bỏ mà. Ba cái của cải ở nhà làm gì quý dữ vậy? Bởi vì chúng ta chết không mang một cái gì, thấy không nào? Đó là sự thật, đó là sự thật. Có đồng ý không ạ? Vậy thì tất cả chúng ta khẳng định cái tài sản Đức Thế Tôn để lại đó là giáo pháp. Và do vậy để thừa hưởng tài sản đó, chúng ta phải nghe Phật Pháp. Và do vậy ngày hôm nay, trong kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sanh, chúng ta đang thừa hưởng tài sản của Ngài để lại, đó là lắng nghe trùng tuyên lại giáo pháp của Đức Như Lai. Sư chỉ trùng tuyên lại lời Phật dạy thôi. Và trong những cái lời sư trùng tuyên đó, có những cái sư đã chiêm nghiệm được hạnh phúc, an lạc, và có những cái sư cũng chưa nếm được cái an lạc đó. Mình chưa tu đến đó, mình chưa trải nghiệm đến đó, nhưng mà trùng tuyên lại thì được. Nói lại là được, nhưng còn trải nghiệm được hay không là tùy ở mỗi con người. Có con người nghe sư giảng mà về tu, nhiều khi người ta đã về cõi Phật, ta về cõi Tây Phương từ lúc nào. Có người ngồi đây nói hoài, nói kiếp này sang kiếp khác không đi về đâu hết, tại vì cũng chỉ trùng tuyên thôi. Giống như ngày xưa khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì A Nan là gì? Đa văn đệ nhất, nhưng mà chưa đắc quả A-la-hán. Vì vậy mà khi Ngài nhập Niết Bàn để vào trong cái hội chúng, gọi là sao? Kết tập kinh điển, Ngài phải gấp rút đắc quả A-la-hán, thì đã trưởng lão Đại Ca Diếp mới cho bước vào trong cái hội nghị kết tập kinh điển. Và A Nan cứ mắc buồn khóc nhớ Đức Phật: trời ơi, Ngài đã ra đi rồi, như sốc xả cạn, núi thì sập đổ, sao thì tắt, trăng thì không còn. Đối với A Nan, việc Đức Phật ra đi không còn gì đau khổ hơn. Lo khóc biết. Đến khi kết tập kinh điển, Đại Ca Diếp nói: ông lo khóc không à, mà cũng chịu lo tu, lúc nào cũng chỉ nói, cho nên bây giờ ông cũng chưa đắc quả A-la-hán. Mà không đắc quả A-la-hán làm sao vào hội nghị kết tập kinh điển được. Cho nên A-nan phải ở ngoài. Mà cái người nghe nhiều pháp của Đức Phật nhất, nhớ nhiều nhất, đó là A-nan. Cho nên mới gọi là đa văn thuật thánh. Ngài làm cái người mà nhớ tất cả những lời pháp kinh điển bây giờ chúng ta tụng đọc là do công của A-nan. Ta thấy trí tuệ của Ngài như vậy đó. Vậy khi Đức Phật nhập Niết Bàn chưa đắc quả A-la-hán. Cho nên thôi bây giờ không buồn, không khổ, không đau nữa. Đền đáp sự nuôi dưỡng dạy dỗ của Đức Thế Tôn, phải chánh niệm vào thiền định. Và chỉ trong một ngày một đêm thì A-nan đã đắc quả A-la-hán rồi. Mới bạch trưởng lão Ca Diếp, xin Ngài cho con vào. Đó là kết tập kinh điển ở hang Thất Diệp. Bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn cái hang Thất Diệp đó nha. Đi lên 100 bậc núi sẽ tới. Xin Ngài cho con vào hang Thất Diệp để được cùng kết tập kinh điển. Trưởng lão Ca Diếp nói: nếu quả ông đắc quả A-la-hán, hãy tự thân mà vào. Đắc quả là phải có thần thông. Cho nên tự vận động, cửa hang mở và bước vào. 500 vị A-la-hán kết tập kinh điển, mà người gốc công để đọc trùng tuyên lại tất cả lời Phật dạy, đó chính là A-nan. Mà người đọc lại luật, đó là U-ba-li. Ngày xưa chưa xuất gia là người thợ cắt tóc, mà vào trong tăng đoàn trở thành người kiêm trì giới luật và sao trùng tuyên về luật. Còn A-nan trùng tụng về kinh để có thể tăng đoàn ghi nhớ để tiếp tục ban bố lưu truyền. Thì lúc đó chưa có chữ viết nha, lúc đó chưa có phải ngồi viết lại đâu nha, mà sao kết tập nhớ lại bằng trí tuệ các bậc A-la-hán tiếp tục lưu truyền chánh pháp trên thế gian. Như vậy cái tài sản của Đức Phật để lại cho chúng ta đó là giáo pháp. Như vậy Đức Phật nói ai là con của Phật đều phải nghe giáo pháp của Đức Như Lai. Đừng có nói thôi, tôi A-di-đà Phật, đủ rồi, đừng có bắt tôi nghe cái gì hết. Mình A-di-đà Phật mà có biết tại sao mình phải A-di-đà Phật không? Mà A-di-đà Phật là phải tín hạnh nguyện mới về Tây Phương. Mà không nghe Pháp chẳng biết tín là sao, hạnh là gì, nguyện là gì. Cái A-di-đà Phật, thôi thì A-di-đà Phật cũng rất tốt, nhưng có thanh tịnh không? Hay là A-di-đà Phật và tâm đầy chất chứa tham sân si, mà muốn giải hóa được cái tham sân si đó thì phải lắng nghe giáo Pháp. Vừa niệm Phật vừa nghe giáo Pháp thì chúng ta mới cởi mở, trí tuệ chúng ta mới dần dần hiện bày, và sự tu tập của chúng ta mới được trọn vẹn công đức. Cái bà già mà suốt ngày ngồi A-di-đà Phật mà không biết gì hết, mà con cái làm gì tức là chửi râm hết trơn trọi, mà đang lỡ mà tắt thở khi đang chửi thì chắc chắn đâu có về Tây Phương. Phải không nào? Rất nhiều người chết khi đang ăn tức, và máu cao lên và chết. Cho nên phải nghe chánh Pháp để chuyển hóa cái tâm của mình. Hôm nay Phật đản, chẳng lẽ mình nhắc lại ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa từ cung trời Đô Xuất là Bồ Tát Hộ Minh giáng vào trong thai mẹ là voi trắng sáu ngà vào Lâm Tỳ Ni, chuyện đó các vị thuộc lòng rồi. Vậy chẳng lẽ sư kể lại chuyện đó, mà sư nói các vị là con Phật nè, thừa hưởng gia tài giáo Pháp của Đức Như Lai, các vị thừa hưởng như thế nào? A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật là pháp môn cho chúng ta tu tập. Tại sao tu tập? Chúng ta phải nghe chánh Pháp. Đó. Và Đức Phật từng ở Savatthi, vườn ung cấp cô độc, Đức Phật đã từng thuyết Pháp. Có ba hạng người nghe Pháp ở trên đời. Vậy mà khi Ngài thuyết Pháp một thời gian, Ngài đưa ra một cái kết luận: ta thấy ta thuyết Pháp ở trên đời có ba hạng người nghe Pháp. Thôi mình nghe coi mình lại nào nha. Hạng người thứ nhất, ta nói rằng đó là hạng người trí tuệ lộn ngược. Đó là hạng người cũng thường nghe Pháp, đi đâu cũng nghe ta mới nghe Pháp, nhưng không hề có sự tư duy tác ý vào trong lời Pháp. À, tức là ngồi nghe, trời ơi, tôi mới nghe, hay quá trời luôn. Hay gì? Ai biết, phải không nào? Hay là trí tuệ lộn ngược, hay là không tác ý, không tư duy trong lời Pháp. Và Đức Phật ví giống như là một cái bình, phải chưa? Lộn ngược, đúng rồi. Và cái danh từ cổ thì cái ghè, lộn ngược xuống thì có đựng cái gì trong bình không? Không. Đức Phật ví cái người trí tuệ lộn ngược như cái bình lộn ngược, nước ở trong bình tuôn chảy ra, ở trong bình không có cái gì hết trơn. À, lại trời cho mình đừng có vô cái loại đó nghe. Rồi loại thứ hai, trí tuệ bách vế. Đó là Đức Phật ví những hạng người mà khi nghe Pháp giống như hạt đậu, hạt bắp đặt trên bách vế. Bách vế là cái gì? Là cái đùi đó, cái chân á. Giờ xếp chân lại nè, đó, cái chỗ trên đầu gối á, đó, bắp chân đó, cái bắp chân là bắp vế, nghe chưa? Đó. Thì giống như hạt đậu, hạt bắp ở trên cái bắp đùi á. Rồi khi đứng lên thì sao? Rớt xuống. Ta có nghe nhưng mà rất là mau quên, tuôn đi liền. Và cái loại trí tuệ bắp vế đó, bắp đùi đó đó, thì có nghe cũng gật gù đâu vậy, nhưng mà lát nữa nguyện đem công đức này thì nó cũng đi hết trơn. Mà chưa rớt hết rồi, đứng lên là rớt hết rồi. Giờ con hồi hướng hết rồi. Hôm nay nghe Pháp hay không? Thưa sư, con hồi hướng hết rồi. Tức là quên hết trơn. Và loại thứ ba là trí tuệ rộng lớn. Đức Phật nói như một cái bình được dựng đứng và nước giữ lại trong bình không cho chảy đi. Đó, thì hy vọng chúng ta là loại thứ ba, là trí tuệ của chúng ta không dám nói rộng lớn nhưng mà sẽ lưu giữ lại. Và có người là cái bình to, có người là cái bình nhỏ, chứ không có ai là trí tuệ bắp đùi hay là trí tuệ bình lộn ngược hết. Nhưng mà bình lớn hoặc là bình nhỏ tùy theo sự nhận thức, giác ngộ, hoan hỷ, tín tâm của từng người nghe Pháp. Các vị có đồng ý không? Và Đức Phật nói những người thường nghe Pháp, tức là thừa hưởng tài sản của ta, sẽ được 5 điều lợi ích. Đó là những điều gì? Thứ nhất, được nghe những điều chưa nghe. À, chúng ta nghe nhiều quá, một tuần mà tu Phật thất là có nhiều giảng sư đến giảng, sẽ có những điều trùng lập. Điều trùng lập thì làm cho mình nhớ lâu hơn. Và có những điều chưa từng nghe, chúng ta sẽ được nghe. Phải chưa nào? Nhỏ thì đi học, đến trường được thầy cô dạy, tuổi lớn như vậy đâu có đi học nữa. Cho nên mới nói là ví dầu cầu giáng đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái trường đời của các vị cũng là đây đây. Chúng ta đến với cuộc đời, chúng ta biết tới Phật Pháp, chúng ta được học những bài học trong cuộc đời. Những cái bài Pháp này chúng ta được học, được lắng nghe những điều chưa nghe. Chứ không phải tuổi các vị đầu bạc trắng là cái gì cũng biết. Cho nên sẽ được nghe những điều chưa nghe. Thứ hai, làm cho trong sạch những điều đã được nghe. Tức là có những cái điều là nó chưa rõ ràng, nghe sư giảng sáng tỏ lên, cho nên làm trong sạch sáng tỏ điều đã được nghe. Thứ ba, lợi ích thứ ba là gì? Đoạn trừ các mối nghi hoặc. Đoạn trừ các mối nghi hoặc. Có cái sự nghi ngờ gì, chúng ta nghe Pháp, chúng ta sẽ không còn nghi nữa. Đó. Thứ tư là làm cho tri kiến được cao minh chánh trực. Tức là có chánh kiến. Xưa mình chưa nghe Pháp, cái gì cũng tin, kể cả thầy bùa, thầy bói, thầy toán. Thấy chưa? Ai nói gì cũng nghe. Thầy bói đâu hay cũng đến. Thấy chưa? Nhưng mà khi nghe chánh Pháp, biết tất cả là nhân quả rồi, tin vào chánh kiến. Cho nên chánh kiến là do nghe chánh Pháp mà có chánh kiến, do tu tập để có chánh kiến. Và điều thứ năm là làm cho tâm tịnh tín, tức là niềm tin được trong sạch. Mà niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Nếu niềm tin không trong sạch, công đức nó không có được trọn vẹn, được viên mãn. Cho nên nghe Pháp có năm điều lợi ích như vậy mà Đức Phật từng nhắc đi nhắc lại tới các hàng đệ tử trong kinh Tăng Chi Bộ. Như vậy, trong đạo tràng của chúng ta có những người tu Phật Thất từ những ngày đầu tiên đạo tràng Bửu Quang mới mở, tức là gần 100 khóa tu. Có những người mới đi tu vài khóa và có người mới đến đây lần đầu tiên. Thì thời Pháp này cũng phải để trong tâm mình một chút xíu gì đó. Thì chúng ta không phải cảm ơn sư Hương Nhũ, mà chúng ta sẽ cảm ơn giáo Pháp của Đức Như Lai. Và chúng ta biết rằng đâu phải chỉ có chúng ta, những chúng sanh phàm phu phải nghe kinh, mà ngạ quỷ cũng nghe kinh. Cặp mắt mình không nhìn thấy, chứ sư hay nhắc lắm, chung quanh chúng ta còn nhiều cõi giới khác nhau. Có ngạ quỷ, có thiên ma, có tất cả cõi giới chúng sanh ở chung quanh mà mắt phàm nhục nhãn không nhìn thấy. Nhưng mà Đức Phật và chư thiên với pháp nhãn thanh tịnh xa lìa trần cấu sẽ biết trong cái ngày pháp hội hôm nay còn bao nhiêu chúng sanh đang nghe chánh pháp. Có chư thiên ở ngoài kia, có chư thiên ở trong chánh điện, có các cõi giới ở bên ngoài lắng nghe chánh pháp. Cho nên cái người nghe pháp mà làm ồn làm rộn lên cũng mang tội, là làm mình làm ảnh hưởng tới rất nhiều cõi giới, nhiều chúng sanh khác nhau, chứ không phải chỉ có bao nhiêu con người trong đạo tràng này. Cho nên ở trong kinh Tương Ưng 1 có kể về một đoạn khi mà A Nậu Lâu Đà đang tụng kinh Pháp Cú. A Nậu Lâu Đà là thiên nhãn đệ nhất, tức là một người tỳ kheo thân từ trong một cái gia đình hoàng thân quốc thích của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, tức là cũng là bà con với Đức Phật. Vậy mà khi Ngài đi tu rồi đó, Ngài tinh tấn không ngủ đến mức độ mắt Ngài mù. Và mù, nhưng mà Ngài tinh tấn, dù cái mắt thịt này nó mù, nhưng Ngài đắc thiên nhãn đệ nhất. Tức là mắt thì mù, nhưng mà lại thấy vạn pháp trong tất cả các cõi giới, thế gian và ngoài thế gian. Cái vô vi là nó không thể nói. Vì mình nói mình tu và mong được cái phước vô lậu, chứ không đòi phước báo hữu lậu. Hữu lậu là ăn ngon, mặc đẹp, đi xa hơi, ở nhà lầu, vợ đẹp, con xinh, phước báo hữu lậu. Còn phước báo vô lậu là không thể nào luận bàn, mà cái tâm luôn luôn được an lành, hạnh phúc trong cõi niết bàn. Thì A Nậu Lâu Đà mù về cái xác thân phàm phu thì mắt mù, nhưng Ngài đắc thiên nhãn và Ngài hết sức tinh tấn. Khi cái tiếng tụng kinh của một người thanh tịnh ai cũng thích nghe, mà tiếng tụng kinh của người phiền não mình nghe mình thấy nó rầu, mình chưa nào nghe như kể lễ bắt đề ông Phật cái gì. Mà cũng có những người tụng kinh hả, trời, sẽ nhiều người tụng Pháp Hoa sẽ nghe sẽ hoảng kinh luôn, phải không nào, nó bắt cái micro nữa, trời ơi, đúng muốn hụt hơi luôn, đọc xối xả cho nó hết cho lẹ. Thôi chậm lại, một ngày một phẩm thôi, mà đi vào tâm, đi vào tim, vào gan còn hơn làm lý lịa ngay nấy một bộ, ngay nấy một bộ mà nghe không hiểu gì hết. Ta niệm Phật cũng vậy, Lê lê đang nghe mấy ngàn sâu chi vậy? Phải chưa nào? Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nó như là nước cam lồ. Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật rửa sạch tất cả các não phiền. Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đoạn trừ vô lượng các tội nghiệp. Mình cứ lắng nghe cái tiếng niệm Phật trong tâm, lắng nghe cái tiếng niệm Phật của chính mình, hạn chế mở cái máy nghe ồn. Mà cái máy thì niệm mà cái tâm mình nó chạy tùm lum, nó còn mệt hơn. Hãy lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Cho nên trong nhà có người thân mất là bất đắc dĩ mới mở máy, nghe không? Ở ngoài này thì bày ra ăn nhậu, ở trong kia mở máy bắt ông già bà già nghe. À, mày ngồi đây mày ăn bắt tao nghe không mày? Đó, chứ đừng có tưởng tao nghe, nghe không? Không có đâu. Muốn cha mẹ lâm chung nghe là con cháu phải nhất tâm niệm Phật. Chứ đây bày đồ ra ăn và sách xăm để ăn, còn cúng ba má cúng dây. À, bắt má nghe niệm Phật rồi mở máy, tra tấn người chết, nghe chưa? Không có cái gì mà nhiếp hóa cảm hóa bằng tâm đến với tâm. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên xin nhắc lại chuyện An Độ Lâu Đà ngồi trong vườn ông cấp cô độc và tụng kinh pháp cú. Và các vị biết không, đâu phải chỉ có chúng ta xúc động khi nghe tiếng An Độ Lâu Đà tụng kinh, một tỳ kheo bồ tụng kinh, mà lúc đó một con quỷ dạ xoa, quỷ nó cũng có chồng có con, nghe không? Nó là sống trong thế giới quỷ. Thì con quỷ dạ xoa đó có một đứa con tên là Biyankara. Đứa con nó khóc miết à, mà mình không có nghe, nhưng mà thế giới quỷ nó nghe. Phải chưa? Mình nghe cái gì trong cõi người thôi, còn quỷ nó nghe thế giới quỷ, ma nó nghe thế giới ma, thiên ma nghe thế giới thiên ma, Atula nghe thế giới Atula. Chỉ có Đức Phật và Bồ Tát là nghe được hết tiếng nói các cõi giới. Thì lúc đó các bậc A-la-hán đắc quả đã nghe tiếng con quỷ dạ xoa nó rỗ con nín như sau: Này Biyankara, chớ có sinh tiếng động, vị tỳ kheo đang tụng những lời về pháp cú, đó là lời Phật dạy. Nếu chúng ta biết được, học được pháp cú này, rồi như pháp hành trì, chúng ta được lợi ích, không sát hại sinh vật, không cố ý nói láo, tự học theo giới luật, chúng ta thoát thân ngạ quỷ. Như vậy trong Kinh Tương Ưng Bộ đã kể lại câu chuyện đó. Nó con quỷ còn biết nghe pháp và nói con đừng khóc để nghe, nghe kinh. Đó. Thì chúng ta tại sao lại không lắng lòng chánh niệm tỉnh giác mà nghe Phật pháp? Và cũng không phải chỉ ngạ quỷ nghe kinh, không phải chỉ có các hàng đệ tử nghe pháp. Vua chúa sống trong cái sự là đỉnh cao của phước báo nhân thiên vẫn là nghe pháp. Chúng ta quay trở lịch sử Ấn Độ, chúng ta thấy như vua Tịnh Phạn, cha của Thái Tử Tất Đạt Đa, nghĩa là cha của Phật trong cái kiếp sống sau cùng. Lần mà Đức Phật về thăm quê hương kinh thành Cát Tỳ La Vệ, chỉ nghe Đức Phật thuyết thời pháp đầu tiên thì vua Tịnh Phạn đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Và khi ngài vua Tịnh Phạn xả báo thân lâm chung thì thời pháp sau cùng, khi mà Đức Phật về thăm cha, khi cha lâm trọng bệnh thì vua Tịnh Phạn đắc quả A-la-hán. Và vua cũng nghe pháp để siêu thoát luân hồi, để siêu thoát luân hồi. Chứ không phải nói thôi nó giàu nó tu làm chi, mình nghèo mình khổ mới tu. Xin lỗi các vị, giàu còn khổ dữ nữa. Giàu mà ôm chặt cái mớ vàng, mớ tiền đó còn khổ đau hơn. Cho nên giàu cũng phải nghe pháp, nghèo cũng nghe pháp, nam nữ già trẻ lớn bé đều nghe pháp. Nhân sư á, cái mấy cái tháng hè là không chỉ giảng cho đạo tràng người già người lớn, mà sư thích đi giảng cho các khóa tu mùa hè. Các em phải nghe Phật pháp, nó mà hiểu chánh pháp nó tu tốt hơn ông bà cha mẹ. Nhỏ xíu à là không bao giờ giết con kiến, nhỏ xíu à má mà sát sanh con không ăn, chính nó tu làm cho cha mẹ phải tu. Cho nên nghe pháp là tất cả các đối tượng. Các vị đừng nói giờ tao già tao phải tu trước, còn mày hưởng thụ cho đã đời rồi tu sau. Nó chết trước mình nó làm sao? Có người lên bạch sư, con xin quy y trước. Còn con gái sao? Dạ bạch sư, con gái của con nó còn lấy chồng, nó còn có thai, sanh con đẻ cái. Con nói thì có làm sao? Cứ để cho nó quy y. Dạ thưa sư không được. Nó mà có con đó, nó có bầu nó phải ăn cháo lươn à, cháo lươn, cháo gà gì đó sư không biết nữa. Mà sát sanh như vậy rồi thì nó phải ăn cái đồ tươi mới tổ, cho nên con không cho nó quy y bây giờ.
thấy tội nghiệp cho cái người không hiểu chánh pháp. Mình muốn con mình được an vui, được phước báo, tại sao mình bảo nó sắc sanh đi? Còn mình thì mình biết kiêng, còn thôi con còn trẻ con cứ ăn đi. Mà lỡ là nó chết trước mình thì có phải nó không được tu ngày nào không? Trong khi Đức Phật nói sáng nghe pháp, chiều chết cũng vui. Đó, mà mình xúi con ăn đi, ăn cho ngon, cho béo, cho bổ, đi già bằng má rồi tu. Trời ơi, mình có biết rằng cái vô thường nó đến hồi nào không? Mà hẹn là ăn rồi hưởng cho đã đời đi rồi tu. Nên nhớ điều đó. Cho nên á, cái chuyện nghe Phật pháp không chỉ là ngạ quỷ hay súc sanh, đó, hay là bất cứ cõi giới nào, những con chim đang hót nó cũng là hiện thân, nhiều khi cũng cái cõi giới được về chùa nghe kinh. Những con vật sống chung quanh ngôi chùa này nó cũng nghe kinh, nó cũng nhờ đó để mà đắc phục nhân thân, quy đầu Phật pháp tăng tam bảo. Những cái vị vua mà nhờ nghe pháp mà siêu xuất luân hồi như vua Tần Bà Sa La, các vị biết con của vua Tần Bà Sa La là A Xà Thế, từng giết cha để cướp ngôi, mà đâu phải đâm cha một cái cho cha chết, mà giam vua Tần Bà Sa La trong ngục tối. Mà giờ này chúng ta đến Ấn Độ, phía trên cao là núi Linh Thú, nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thì đi xuống dưới chân núi không xa, đó là ngục thất mà vua A Xà Thế đã từng làm để giam cha mình. Mà cái tường nó dày hơn cái bàn này nè, cho nên cả 2000 năm mà vẫn còn ngục thất giam vua cha. Chúng ta thấy chư thiên giữ hết còn nguyên vẹn để chúng ta qua, nhìn thấy rằng lịch sử Phật giáo Ấn Độ là sự thật, chứ không có bịa đặt, không có thêm mắm dập muối gì cả, tất cả là sự thật. Và vua A Xà Thế đã giam cha trong ngục thất, rồi gia mà vua Tần Bà Sa La vì biết chánh pháp, biết đó là nhân quả mình đã gieo tạo với đứa con của mình, cho nên nay nó trở lại làm con mà nó chỉ muốn giết mình, đó là nhân quả. Cho nên không oán ghét con, mà chỉ tinh tấn hành trì thiền định và tưởng nhớ Đức Phật ở trong ngục thất, vì vậy vẫn cảm thấy an vui. Mình mà người ta làm cái điều xấu cho mình là mình lầm bầm, mình chửi, mà mình làm ta cái gì không được à? Để đó nghe, sống để dạ, chết mang theo, thấy chưa nào? Mà đây con người ta, đầy người ta trong ngục, người ta không có biết giận hờn, biết đây là nhân quả. Rồi bà hoàng hậu Vi Đề Hy đó, mới là gì? Mới lén A Xà Thế, mới đem mật ong, phải chưa? Đã sữa bằng cách là bà trát vào trong tay của bà, trong da của bà, đem vô và dâng cho vua. Cho nên vua ở trong ngục thất mà vẫn khỏe mạnh, lại ngồi thiền, lại tưởng nhớ Phật. Rồi lại hoàng hậu lén đem mật ong và sữa vô, cho nên lâu lâu A Xà Thế vô thăm, nhìn chứ không phải thăm, thấy cha hồng hào hoài không chết. Sao lạ, cái thằng cha này sao nó sống hoài không chết. Con mà nghĩ vậy là chúng ta nghĩ thôi, nghĩ lại con mình đâu bất hiếu cỡ đó đâu mà lo buồn, thấy chưa nào? Đó. Và quyết định cho quân sĩ là cắt cái gót chân, máu tuôn như xối xả, thấy chưa nào? Rồi đem cái gót chân nó sát vào muối, hơ lên trên lửa nóng, hành hạ cha, cắt hai cái cùi chỏ nè, chát muối hơ, cắt hai đầu gối, cắt hai gót chân, sát muối hơ, hành hạ cha cho đến chết. Và vua Tần Bà Sa La vì tin hiểu chánh pháp, cho nên giờ phút lâm chung, giờ phút chút hơi thở cuối cùng, câu nói cuối cùng của ngài là The Buddha, The Dhamma, Đức Phật và Phật pháp, và nhắm mắt ra đi. Còn chúng ta cầu mong khi chết thì Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có oán hờn, yeah. Chửi hận thù, mình hận thù một cái là vô cõi ngạ quỷ liền. Mình tham lam sân hận cái là vô địa ngục. Si mê trong lúc chết là vào cõi súc sanh. Lúc đó công lao niệm Phật gần 100 khóa tu Phật thấp là tiêu hết. Mình chánh niệm cho đến lúc chết mới là quan trọng. Vì vậy là nếu vua Tần Bà Sa La mà không biết chánh pháp, làm sao chết an lành trong ngục thất? Đó. Rồi vua A Xà Thế lên ngôi, đứa con trai lên ngôi làm vua. Nhưng mà nhờ nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn nên ân hận. Và nhất là khi ông ta có đứa con trai đầu lòng, yêu quý, nâng niu và cảm nhận tình yêu thương của người cha dành cho con, thì A Xà Thế ân hận, mới chạy về hỏi mẹ: mẹ ơi, ngày xưa cha phụ hoàng có thương con không? Thì hoàng hậu nói: không còn ai thương con bằng phụ hoàng trên cõi đời này. Nhớ khi con bị một giọt đau đớn ở trên ngón tay đó, thì cha của con đã mút cái mũ máu đó và nuốt hết vào trong bụng vì sợ con đau đớn. Khi mang thai con, mẹ chỉ biết, không biết vì cái nhân quả nghiệp báo gì mà mẹ thèm máu của cha, thì cha đã cắt máu ra cho mẹ uống khi mang thai con. Các vị đủ biết cái nhân quả đây, tức là vua Tần Bà Sa La đã gây nghiệp sát với A Xà Thế. Cho nên khi xăm đứa con nó chỉ muốn giết cha, mà khi mang thai thì hoàng hậu chỉ muốn uống máu của vua thôi, để mà cho cái thai nó lớn lên. Các vị thấy ân oán không? Nhân quả không? Cho nên đứa con nó hiếu đạo A-di-đà Phật, may quá, đây là nhân nghĩa nó trở lại. Mà nó bất hiếu thì A-di-đà Phật không biết kiếp trước nó cái món nào chưa trả đây. Hãy biết suy xét lại nhân quả, chứ đừng có chửi, đừng có bới nguyền rủa. Đó là không biết chánh pháp. Thấy chưa nào? Đó. Và chúng ta đừng quên Đức Phật lâu lâu lại lên trên cung trời đau lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Vì hoàng hậu Maya sau khi sanh thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày thì lâm chung, và thần thức của bà thác sanh lên cung trời đau lợi. Và khi ngài đắc đạo, lâu lâu lại lên trên cung trời đau lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Như vậy trên chư thiên cũng phải nghe pháp, bởi vì chư thiên mà không nghe Phật pháp, lo hưởng phước riết rồi cũng hết phước, rồi cũng các tướng xấu hiện ra, rồi cũng phải đọa. Cho nên chư thiên cũng nghe pháp, ngạ quỷ nghe pháp, súc sanh nghe pháp, quyền quý nghe pháp, nghèo giàu tất cả đều nghe Phật pháp. Cho nên tất cả chúng ta, dù người con Phật hay không phải là người con Phật đó, nhưng mà đều tri ân Đức Phật, bởi vì chính ngài đã ban ra giáo pháp Ahimsa, bất hại, không giết sát. Một cái giáo pháp không giết sát thôi, có nghĩa là ngài không bao giờ ủng hộ cho các cuộc chiến tranh, mà chỉ mong hòa bình cho nhân loại, cho thế giới, cho con người. Cho nên cho đến những năm gần đây thì Liên Hiệp Quốc phải công nhận sự kiện Đức Phật Thích Ca đản sanh trở thành một sự kiện vĩ đại chung của nhân loại. Bởi vì nhìn về lịch sử, sự ra đời của Đức Thế Tôn và giáo pháp của ngài trong những năm hoằng pháp, kinh điển lưu truyền không bao giờ tạo nên một cuộc chiến tranh nào. Trái lại, giáo pháp của Phật đi đến đâu, hòa bình, hạnh phúc và tình yêu thương đi đến đó. Không như một số tôn giáo có chiến tranh, có máu rơi, có đầu rơi máu chảy. Trái lại, đạo Phật đi đến đâu đem lại tình yêu thương, sự chia sẻ, sự an vui, hạnh phúc, cao hơn đó là giác ngộ và giải thoát. Cho nên cho đến những giai đoạn gần đây, Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày Phật đản trở thành một sự kiện trọng đại mà nhân loại trên thế giới cùng phải hướng về để quy kính và biết ơn. Trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay, sư cũng muốn kể cho các vị nghe một cái câu chuyện đó. Một câu chuyện mà Đức Phật thường hay nói trong các cái hàng đệ tử. Bởi vì cái thế gian này người ta ít nghĩ tới chuyện tu tập để mà được giác ngộ giải thoát. Người ta miệng niệm cầu vãng sanh Tây Phương, nhưng mà vẫn ham hưởng phước báo của cõi nhân thiên. Cho nên trong một thời pháp mà Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử, ngài thường hay nói trên thế gian này có ba điều khổ lụy. Thứ nhất là lợi đắc, thứ hai là cung kính, thứ ba là danh vọng. Ngài thường hay dạy như vậy. Đó. Giống như một người đang tu tinh tấn mà bị một mũi tên độc bắn vào. Mà khi mình bị cái lợi nó đến thân rồi đó, thì giống như cái mũi tên độc nó bắn vô, nó nhiễm từ từ cho đến lúc chết. Nó bị sự cung kính làm cho mình mê hoặc sung sướng, thì cũng giống như tên độc nhiễm thuốc trong thân, từ từ sẽ chết. Và giống như danh vọng đến với mình, nó cũng nhiễm dần cho đến lúc mình kiệt quệ và chết. Thì Đức Phật hay ví những cái danh lợi, những cái sự phước báo trên thế gian giống như cái mũi tên độc vậy. Và Đức Phật nói hãy tu đi. Nhiều vị tỳ kheo thường hay nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao lại là giống như mũi tên độc? À, tại sao những cái đâm vào người thì lại chết? À, thắc mắc. Và Đức Phật phải giải thích cho biết rằng khi người ta sa vào trong lợi dưỡng thì con người ta thường quên đi tất cả. Giống như trong cái câu chuyện của vua U Điền. Đức Phật kể như sau: Đức vua U Điền với pháp ly dục, ngài ở trong nước Câu Lâm, thời đó Đức Phật cũng còn tại thế. Và trong cái nước của vua U Điền có một người triệu phú giàu có tên là Mai Hồi Đề, giàu ghê lắm. Và các vị biết cái xứ sở Ấn Độ nhưng mà nó giàu đó, một cái đám cưới ha, một cô dâu đeo đồ nữ trang là 35-40 kg nữ trang ở trên thân, đi không nổi mà đi cà lết luôn á, đeo từ đầu tới chân, lỗ tai, tóc, rồi là mấy chục vòng cổ, rồi gắn trên áo, rồi móc trên mũi, móc tai, rồi tất cả là nữ trang hết, giàu dữ lắm. Đó. À, cho nên nó nói một người triệu phú mà xứ Ấn Độ là các vị biết là kinh khủng ha. Thì á, cái ông triệu phú này lại đã giàu là có một người con gái vô cùng xinh đẹp, mà ông thấy là ở trong cái nước Câu Lâm nó chẳng có ai có thể xứng được với con gái của ông, tại đẹp quá, sắc nước hương trời như vậy đó, thì chẳng có chàng trai nào có thể sánh bằng, cũng không có giàu bằng ông, mà cũng chẳng có đẹp bằng con ông. Cho nên ông đi mãi để tìm một nơi môn đăng hộ đối cho con mà tìm không. Rồi các vị biết như thế nào không? Một ngày kia ông ta gặp được Đức Phật. Trời ơi, người đâu mà đẹp quá trời luôn, phải không nào? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà sáng ngời như vậy. Ông ta nói: trời ơi, nay ta đã tìm được ý trung nhân cho con của ta rồi. Thấy chưa nào? Đó. Và ông ta về. Ông ta quá giàu mà con quá đẹp, cho nên nghĩ rằng là chắc chắn là chàng trai nào mà gặp con ông là phải ưng thôi. Mà thấy ông giàu kiểu đó là phải đồng ý thôi. Vậy ba bắt đầu sắm sửa. Ngày xưa ở bên nước Ấn Độ là con gái đi thì cưới chồng, cho nên bây giờ vẫn vậy nghe, đó, chứ không phải hồi xưa. Và sắm sửa đồ nữ trang cho con mình thật đẹp để đi ra mắt ý trung nhân của nó. Cái bà nói: ai vậy ông? Thì nói: đó là một người dung nhan sắc tướng xinh đẹp mà tôi thấy ai cũng lạy, nó là Đức Thế Tôn, cho nên bây giờ mình đem con mình tới để mà gả, hay chưa nào? Thì bà này cũng chưa biết gì hết, tại lần đầu tiên Đức Thế Tôn tới cái nước Câu Lâm, cho nên bà cũng là trang điểm cho con, và cùng với ông là tay sắt chắc nữ trang vàng bạc đi đến kiếm Đức Phật. Nhưng mà vào tới cái nơi Đức Phật ngồi thuyết pháp, khi chưa đến nơi đó, mới ở ngoài thôi đó, thì nhìn cái những cái vết chân của Đức Phật đặt ở trên cát, ngày đi chân không hay không, chứ không có mấy mang dép da như không, à, đi chân đất. Thì những cái vết chân của ngài đặt xuống dưới nền đất là những cái gì? Những cái vòng bánh xe chuyển pháp luôn nó in lên trên nền đất. Mà bà nhìn cái vết bàn chân là bà đã hoảng kinh rồi. Bà nói: ông ơi, tôi nhìn cái vết chân này là của người ly dục, ly trần cấu, không phải kẻ tầm thường. Bà thông minh hơn ổng nghe không? À, cái ông nói: bà nói cái gì? Tôi không có biết vết chân, vết giò gì hết. Tôi chỉ biết đây là cái người mà xứng đáng với con mình. Đó, bà nói: không, tôi nhìn cái vết chân là tôi biết đây không phải người thường. Ông cẩn thận, nó không có lính bắt à. À, mà nhất định là ông lôi bà đi. Nhưng mà khi mà dắt đứa con đi đến đâu là người ta trầm trồ ra ngắm đến đó. Tại đứa con nó quá đẹp, mà còn được trang điểm bởi những vàng ngọc lưu ly, sa cừ mã não nữa. Rồi, nhưng mà khi đến gặp Đức Thế Tôn đó, thấy ai cũng quỳ hết, cho nên ông cũng phải quỳ xuống. Đức Thế Tôn nói: đi đâu đây? À, ông đi đâu đây? Dạ, thưa ngài, à, chứ chưa biết là bạch Đức Thế Tôn đâu. Thưa ngài, tôi có người con gái rất đẹp, biết bao nhiêu người gọi là đã nhìn ngó mà không bao giờ tôi gả vì không xứng đáng. Nhưng nay tôi thấy ngài là xứng đáng với con tôi nhất. Ngài đẹp quá trời luôn vậy đó, mà nhìn ngài sao mà thông minh, sáng sủa quá, cho nên xứng đáng tôi cho con tôi cho ngài cùng với vô số các cái đồ nữ trang của hồi môn. Thế là Đức Thế Tôn nói như thế nào? Ông hãy nhìn lại con ông đi, tất cả chỉ là một cái vỏ da bọc, những cái lớp hôi thối ở bên trong. Trên cái chùm tóc á, cái chùm tóc, tóc nó đẹp như vậy mà Đức Phật nói, cái chùm tóc đó cột lên hãy nhìn xem khác gì cái đuôi ngựa. Và nó bọc lên, nó che một cái đầu lâu ở phía dưới. Đó mà thiệt, bây giờ mình bóc cái da này ra là cái đầu lâu dễ sợ lắm, thấy chưa nào? À, nhiều khi mà các vị mà đi bệnh viện mà người ta gọi là CT đó, đó là mình nhìn thấy ruột gan của mình dễ sợ không? thì đó Đức Phật nói dưới cái chùm tóc đó là một cái đầu lâu đó, rồi là bên trong cơ thể mà bọc bên ngoài đó là mắt mũi loại mỹ miều của con ông đó, là máu mủ trong cái đôi mắt như là nước hồ thu của con ông đó, thì nó chảy ra nước mắt, rồi ghèn cái mũi đó sáng mà chưa rửa mặt nó chảy ra đờm dãi, cái miệng thì nước miếng tanh hôi, có đúng vậy không? Sáng chưa làm vệ sinh cá nhân coi ghê không? Thì đẹp cách mấy cũng phải vậy thôi, chẳng lẽ đẹp thì nó ra mùi thơm sao, phải không nào? Đó, những cái gì ô uế nhất nếu bóc cái lớp da ra là sẽ nhìn thấy. Rồi xong, các vị biết sau khi Đức Thế Tôn nói xong rồi, ta nói cho ông biết, ta từng lên trên các cung trời để gặp những nàng tiên gọi là thiên chủ, ta phước báo vô lượng mới được làm thiên chủ một cung trời, và ta vẫn phải giảng pháp cho họ nghe, họ vẫn cầu xin lắng nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn để được an vui hạnh phúc vĩnh hằng. Con gái ông cũng chỉ là một thân tướng phàm phu, rồi khi chết cũng hôi thối tanh hôi rồi trả về cho cát bụi, mà nói là cho Đức Thế Tôn sao? Rồi ta đã từng gặp những người con gái xinh đẹp, đó là khi ta vừa chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cây bồ đề, thiên ma ba tuần đã đến để cám dỗ ta những hình dáng vô cùng xinh đẹp. Nhưng không, chỉ một thời pháp của ta về sự vô thường thì những con ma ba tầng đó nó phải rung rời, và từ một cái thân tướng giả như xinh đẹp đó phải trở thành một cái hiện cái tướng già sắp chết, xanh tím, đầy những nếp nhăn, răng rụng, mắt mờ, tóc bạc và biến mất. Tức là thuyết pháp một hồi là cái thân tướng thật nó hiện ra. Đó, cho nên ông đem người con gái của ông đến đây, ta chỉ muốn rằng hãy nghe chánh pháp tu hành để chấm dứt sự khổ đau. Thế rồi ông ta đâu có phải là bậc giác ngộ, cái bậc có trí tuệ đâu mà nghe Đức Phật nói mà đi xuất gia. Ông dắt con về, ông nói trời ơi, bao nhiêu năm tìm được cái người xứng với con mình, nó chê con mình, không nào. Ông đem về ông gả cho vua U Điệt, thì vua ưng liền. Đấy chưa nào, vua thì biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ, mà cô này quá đẹp, cho nên khi mà vừa vào trong cái cung điện đó thì lập tức người con gái của ông triệu phú đó trở thành một người hết sức là có vị trí ở trong cung. Vua là mê say hình sắc dung nhan của bà mà hầu như quên cả chánh cung hoàng hậu, và nghe tất cả những lời gièm xiếm của bà, tại vì cô thứ phi này quá xinh đẹp. Nhưng mà người hoàng hậu vợ của vua U Điền lại là một người tu bắt quan trai giới, giữ giới hạnh thanh tịnh và thường xuyên niệm Phật thiền định, cho nên chẳng bao lâu bà đắc quả Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn xong đến Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì bà đắc quả Tu Đà Hoàn là cái tầng thánh đầu tiên không có bị sa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Thì ai cũng kính trọng bà vợ của vua U Điền hết, cho nên cái bà thứ phi này thấy mình xinh đẹp nhưng mà người ta không có kính trọng, chỉ có vua là ưu ái bà thôi. Cho nên bà cũng ganh tị, bắt đầu nói xấu chánh cung hoàng hậu cho vua nghe. Muôn tâu hoàng thượng, thiền thiếp nghe là hoàng hậu đó có chứng một cái quả gì đó, là cái quả đó có thể hại vua bất cứ lúc nào, bà nói xấu như vậy. Cho nên vua nghe như vậy mới tin. Thấy chưa nào, mê quá thì ai nói gì cũng tin hết. Đó, cho nên coi chừng mấy cái ông mê vợ bé nghe. Anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ, là vì vợ bé nó đẹp, nó trẻ. Thấy chưa nào, nó nói một hồi là tin hết. Bỏ, lấy của ở nhà đem cho nữa, đúng không? Rồi xong thế là ông nói ta sẽ giết bà chánh cung hoàng hậu, dám hại ta, trong khi là hoàng hậu rất là hiền, mới là cho quân sĩ lén lấy cung tên bắn, bắn lén cho bà chết. Nhưng mà do đắc quả Tu Đà Hoàn có một cái sức thiền đến rất là cao, cho nên cái mũi tên nào đến gần tự động nó quay, nó văng ra chỗ khác. Thì tự nhiên ban đầu thì ông cho bắn càng nhiều, một chập thì hoảng sợ, và bắt đầu ông ăn năn sám hối. Ông cảm nhận rằng ở vợ mình, ở người hoàng hậu có một cái lực tu rất là cao siêu, cho nên bắt đầu là ông mới thắng voi ngựa đi lên cái nơi là Đức Phật đang thuyết pháp, và bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy vô cùng ăn năn sám hối, con nghe lời gièm xiển cho nên con tính giết hại vợ hoàng hậu chánh cung, nhưng mà tất cả những mũi tên đều không phạm đến cái thân của nàng. Con biết rằng cái sự tu tập của nàng có một đạo lực nhất định. Các vị mà niệm Phật nhiều không có ma nào dám quấy phá, các vị niệm Phật nhiều không có phiền não nào mà dám phạm đến hết. Mà niệm Phật nhiều mà còn buồn là chưa nhiều, được chưa? Và Vua U Điền thành tâm sám hối Đức Thế Tôn vì đã có một ý định muốn hại người vợ yêu thương của mình. Lúc đó Đức Phật mới nói rằng: để rồi ta sẽ nói cho ông biết, những cái con người trên thế gian này vì lòng đắm mê dục lạc cái sắc đẹp của người phụ nữ mà có thể quên tất cả, gây tạo nhiều tội. Có những cái tội như sau: một là đắm mê dâm phụ mà quên đi tất cả những gì gọi là sống trong chánh pháp chánh mạng mà làm nhiều điều tội lỗi. Chẳng hạn như Vua U Điền tí xíu nữa giết vợ, nghe lời dèm xiềng. Cái thứ hai là những cái người con người đó mà khi sanh con ra đó thì thương con mình hơn mọi thứ trên thế gian, rồi dựng vợ gả chồng cho con. Khi sanh con đẻ cháu thì chấp đắm nó là của mình và đem tất cả của cải tiền tài cho nó, không biết tạo phước đức cho con và không biết vật chất trên thế gian là vô thường. Và cái thứ ba nữa là những con người đó lại không có quan niệm được phải làm các công đức để lại cái phước đức đó khi thọ thân sau, trái lại chỉ đắm mê vào danh lợi sắc tài. Và cái thứ tư đó là những con người đó sống trong dục vọng, chết trong dục vọng. Đức Phật nói cho Vua U Điền nghe như vậy, và Vua U Điền chánh niệm tỉnh giác, quỳ đảnh lễ xin quy Đức Thế Tôn, và từ đó trở đi trở thành một vị vua ủng hộ Phật pháp. Cũng giống như Vua A Xà Thế, sau khi ăn năn sám hối vì tội giết cha cướp ngôi, cũng trở thành một vị vua ủng hộ Phật pháp. Và chính A Xà Thế là người ủng hộ lần kết tập kinh điển lần thứ ba. Tất cả những tài chánh đứng ra ủng hộ hết để cho các tỳ kheo kết tập kinh điển lần thứ ba của Đức Phật. Như vậy cũng vì nhờ nghe giáo pháp mà những người gây tội biết quay lại ăn năn sám hối, người nghe giáo pháp mà những người vô minh trở nên trí tuệ khai mở, cũng nhờ nghe giáo pháp mà những người đang ngỡ rằng mình sống đau khổ trầm luân thì vẫn thấy mình hạnh phúc vì mình được hơn người được nghe giáo pháp. Trong khi đó biết bao nhiêu con người được làm người nhưng không biết chánh pháp, không biết sống đi về đâu, chết đi về đâu. Biết bao nhiêu con người sống mà có khác gì loài cầm thú. Có những con người sống mà không ngày nào không tạo nghiệp, sống giống như ở địa ngục, chết liền vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh, vô cùng đau khổ. Hôm nay cũng nhân mùa Phật đản Phật lịch 2557, sư cũng rất là vui được gặp lại các Phật tử trong đạo tràng chùa Bụ Quang, nhắc lại cho chúng ta biết cái tài sản lớn mà Đức Phật để lại cho chúng ta, đó là giáo pháp. Mà nghe giáo pháp thì hoan hỷ, nghe giáo pháp an vui, nghe giáo pháp tinh tấn tu hành chánh niệm. Phát tâm niệm Phật nhiều thì phải phát tâm chuyển hóa những cái xấu, hạt giống xấu ở trong tâm, để trong tâm mỗi một ngày các hạt giống tươi tốt càng đâm chồi nảy lộc, để chúng ta mỗi một con người là một hoa sen quý, mỗi một con người pháp khí của Như Lai để xây dựng xã hội an lành hạnh phúc, để cho tất cả chúng sanh cũng nương công đức đó mà được an lành trong hôm nay và ngày mai. Cầu nguyện tất cả các pháp lữ chúng ta tinh tấn niệm Phật, có tịnh độ ngay trong kiếp sống cuộc sống hàng ngày, và khi xả báo thân được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc.